thì chùa chúng ta đó đã trong quá khứ đã âm thầm lặng lẽ mà tu hành huấn luyện cái việc tất cả mọi người thì rất ngạc nhiên có nhiều người tới đây được, tại vì chúng tôi không có quảng cáo, không có làm gì nhiều hết đó. Bởi như vậy quý vị có thể tới được, và không phải tới được không mà còn ở lại tu chung với chúng tôi nữa. Thì còn biết bao nhiêu người này có thể hưởng rất là lợi ích rất là lớn lao cho cái pháp thiền môn này, để họ lại không có tới được. Bây giờ đang chuẩn bị cái đạo tràng thứ nhì để mà nó, chỗ nó tốt hơn tí, nó to hơn một tí để mà chia sẻ cái pháp, những cái pháp mà đại thừa chúng ta có. Đức Phật đã nói rồi, cái thời buổi này nó rất khó mà gặp cái pháp môn, cái Phật pháp. Tại vì cái thời này là thời mạt pháp, nghĩa là không bao nhiêu người có thể tới gặp được cái Phật pháp này. Tại vì có Phật pháp mới có thể giúp quý vị được là thoát được cái vòng luân hồi này. Vòng luân hồi này dễ sợ lắm. Quý vị không sợ cái vòng luân hồi, tại vì quý vị chúng ta đã từng luân hồi trong cái thế giới cõi ta bà này đã từ vô thủy rồi. Vô thủy có nghĩa là mình không biết lúc nào nó bắt đầu. Từ vô thủy tới bây giờ đó, chúng ta đã luân hồi, lưu lạc trong vòng luân hồi này. Và cái cách duy nhất mà chúng ta có thể thoát được thôi đó, là nhờ cái Phật pháp. Quý vị có vấn đề gì không? Và đại đa số người ta không hiểu cái chuyện này. Ta tưởng chúng tôi là muốn tìm Phật tử. Nếu như cái Phật pháp chúng tôi đó không có kẹt về cái danh hoặc cái nhãn hiệu, là nếu quý vị có thể bất cứ làm bất cứ gì miễn sao mà thoát được cái vòng luân hồi này đó, là cái Phật pháp này nó xứng đáng. Và cái vị Đức Phật dạy rằng thế giới này có 8 nạn, bát nạn. Bát nạn là 8 cái sự khó khăn mà quý vị khiến quý vị khó gặp được cái Phật pháp. 8 cái nạn này nó khiến chúng ta rất khó mà gặp cái Phật pháp. Thứ nhất á, cái nạn thứ nhất á là cái địa ngục. Một rất nhiều người không tin là có địa ngục. Cái địa ngục á, nếu quý vị có mở thiên nhãn, những cái người mở được thiên nhãn sẽ thấy rằng cái địa ngục nó thẳng ngay ở dưới chúng ta. Ở cái chỗ đó là cái chỗ mà những cái chúng sanh đang bị tra tấn. Đủ cái loại dụng cụ để tra tấn hết. Thành cái khổ sở dưới cái địa ngục nó kinh hoàng dễ sợ. Nếu cái vị tạo những cái nghiệp mà nặng đó, là cái vị sẽ đọa vào những cái địa ngục của nó rất là khủng khiếp. Cái địa ngục là địa ngục A Tỳ hoặc địa ngục vô gián. Dưới đó là cái vô gián, có nghĩa là cái sự tra tấn, sự đau khổ quý vị nó không bao giờ gián đoạn hết. Thầy có tới nhà tù, tới thăm một cái người đó mấy năm trước. Lần đầu tiên tới đó, thì vào đó một cái, vào cái lưới sắt của họ một cái đó. Là thấy cái không khí của cái sự đau khổ, cái sự oán hận ở trong đó. Tại vì cái đó là cái địa ngục ở đây, cái nhà tù đây còn gọi là địa ngục thế gian này nó còn nhẹ, chứ còn cái vị mà xuống địa ngục mà dưới địa ngục thiệt á, là cái vị xuống nó kẹt đó cả triều, cả tỷ đại kiếp luôn, bị tra tấn. Bởi vì Phật pháp chúng ta đó là một những bài học đầu tiên hết á, là giúp dạy cái vị là tránh tạo những cái nguyên nhân để mà đọa xuống địa ngục. Ai thắc mắc gì không? Đọa địa ngục dễ là không dễ chừng nào? Ví dụ như chừng người xuất gia chúng tôi đó, mỗi ngày đó là tạo biết bao nhiêu cái nghiệp để mà đọa xuống địa ngục. Muốn biết không? Dạng cái vị nổi giận, mỗi ngày cái vị có nổi giận là không? Quý vị mà có con cái thì biết cái dần là phải nó cần thiết, phải không cô? Quý vị nổi dần là quý vị trồng cái chủng tử để trong tương lai đọa xuống địa ngục. Lái xe người ta lấn vào đường mình nổi dần một cái đó, À, mình thấy người ta lái xe ta lấn đường, mình nổi sùng một cái, mình tòa tạo cái nhân để mà đọa địa ngục. Phật giáo có những cái giới, cái gì mà đi ngược lại những cái lời, những cái đường, cái đường lối đạo đức này đó, những cái giới luật này là cái gì sẽ đọa địa ngục. À, thì mỗi ngày những người xuất gia như thầy đó, ông sư như thầy đó, thì có một ngày, mỗi ngày có 250 cách để mà đọa xuống địa ngục. Ví dụ mặc cái áo người xuất gia này mặc trật á, nó sẽ đọa địa ngục. Có những cái thì không cho, không thể cho chia sẻ những cùng quý vị những cái chi tiết được, nhưng mà có những cái gì nó rất là cái dễ mà đọa địa ngục. Quý vị nói là khi chúng tôi là người xuất gia đó, ráng mà chịu, còn quý vị sao? Quý vị cũng không có thoát được. Ví dụ hàng những người tại gia đó có cái ngũ giới, thì quý vị sẽ phạm cái ngũ giới thì quý vị sẽ đọa địa ngục. Có nhiều người nói nếu như vậy tôi thọ giới làm cái gì? Thọ giới là đọa địa ngục thôi. Có nhiều người rất là khôn, người ta không có thọ giới vẫn đọa địa ngục như thường. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị trồng những chủng tử thì quý vị sẽ đọa địa ngục. Những cái chủng tử này là cái sự vi phạm của những cái điều giới cấm này. Ví dụ quý vị không được sát sanh, nếu quý vị giết một người khác bất cứ cái lý do nào, có thể nói là mình tự vệ hoặc là mình phá thai, quý vị sẽ đọa địa ngục. Giết một người là đọa địa ngục. Quý vị nhiều khi quý vị có công phu một tí, quý vị có thể có cái khả năng mà giết được cái người trời đó, quý vị sẽ đọa địa ngục. Có người hỏi giết quỷ ma quỷ thì sao? Thì nói cái tụi nó tội ác, mình có quyền giết rồi đó. Người nó không đồng ý với thầy hả? Sẽ đọa địa ngục. Ví dụ thầy mà giảng cái việc pháp trật á, pháp mà trật đó là thầy sẽ bị đọa xuống làm súc sanh. Bởi vì mấy thầy mấy cô không thích nói pháp mà chỉ thích làm lễ thôi. Nó phá phiền lắm. Có đọa xuống địa ngục hay là không? Thường thường nó không đọa địa ngục. Tại vì giết quỷ đó thì nó không nặng bằng giết người với trời. Và quý vị giết con ma, quý vị sẽ đọa xuống địa ngục. Tại sao như vậy? Tại vì con ma thiệt ra nó ở trên cái cõi trời thứ sáu, tầng trời thứ sáu của cõi dục giới này. Là không muốn giết ma đâu. Trả lời được chưa? Quý vị biết ạ, hiểu như vậy, bằng yêu biết như vậy, tại sao mình giết làm cái gì? Không cần phải giết. Khi mà mỗi lần quý vị giết như vậy là quý vị tạo cái nghiệp sát. Có nghĩa trong tương lai, khi trồng cái chủng tử rồi, trong tương lai nó tới, nó giết mình. Không tránh được. Ai thắc mắc gì không? Anh là quý vị có rất nhiều nguyên nhân. Quý vị không nên muốn giết. Quý vị không nên ăn cắp. Cái cấp nó cần nhiều chừng nào, cần lớn lao chừng nào đấy. Thì trong tương lai cần đọa, cần dễ đọa chừng đấy. Quý vị không muốn, không nên tà dâm. Và quý vị không muốn nói dối. Chẳng hạn như quý vị mà nói là tôi có thể thấy được địa ngục, mà thiệt ra quý vị thấy không được, quý vị sẽ đọa. Nói ngược lại. Ngược lại, nếu quý vị thấy được địa ngục mà nói là tôi không thấy địa ngục, là vẫn đọa như thế. Nhớ sợ. Nó đùa đi nữa, cũng đọa như thế. Câu hỏi là có thể, người ta có thể mơ thấy địa ngục không? Có chứ, có thấy được. Không phải mơ thấy địa ngục không, họ mơ rất là thường xuyên. Họ xuống họ thấy. Nhiều người nói với thầy, tôi xuống tôi thấy rất nhiều người xuất gia bị đăng đọa địa ngục ở dưới. Có cái người Phật tử, đệ tử Ngài Thiên Hóa, lâu trước, lâu cách 20 năm trước, Đệ tử Ngài Thiện Hóa nói với Thầy, con tối con ngủ con thấy địa ngục xuống địa ngục hồi. Và Ngài Thiện Hóa xác nhận con thấy con xuống địa ngục được. Xác nhận được. Thì mới hỏi vậy, cô xuống địa ngục đó, cô có thấy tôi không? Cô không trả lời. Cái nàng thứ nhì là ngạ quỷ. Cái ngạ quỷ là những cái con quỷ mà nó quậy âm. Tùy cái nghiệp nó nặng là nhẹ, rất là khổ sở. Ngạ quỷ là bị hành hạ ngày đêm vì cái đói và khát. Những cái ngạ quỷ luôn luôn nó bị hành hạ với cái đói và cái khát. Sao mà đò xuống cái ngạ quỷ? Cái nguyên nhân xuống ngạ quỷ chắc ít nó không có liên quan đến quý vị. Cái lòng tham. Quý vị mà tham lam đó sẽ trồng cái chủng tử để mà đọa xuống làm ngạ quỷ. Cái nạn thứ ba là súc sanh. Một khi mà quý vị đọa xuống làm súc sanh, quý vị rất khó mà thoát. Ví dụ, thì một trong những đại đệ tử Đức Phật đó, là vị đệ nhất về trí huệ đó là Ngài Xá Lợi Phất. Thì Xá Lợi Phất với ông thí chủ đó đang giúp ông thí chủ đó đang tính toán đo cái mảnh đất để mà coi thử là nên xây cái chùa, mà mảnh đất là ông thí chủ ông cúng cho Phật. Thì coi thử xây chùa Phật điện ở chỗ nào. Thì ông thí chủ đang làm việc, bỗng nhiên để ý thấy Ngài Xá Lợi Phất đang chảy nước mắt rơm rơm. Thì ông kiếm hỏi bạch thầy, tại sao mà thầy lại khóc? Xá Lợi Phất mới trả lời, ông nói là ông có thấy những con kiến ở đây không? Ông nói là những con kiến này đang ở, đã ở cái chỗ này đã từng biết bao nhiêu kiếp rồi. Ngay con kiến thôi đó, quý vị khó mà thoát ra khỏi cái kiếp làm con kiến. Đó. Một khi mà quý vị mà làm con kiến rồi á, mà chết á, làm súc sanh á, mà chết á, thì sẽ tiếp tục làm súc sanh. Ai thắc mắc gì về chuyện đó không? Ông này khá lắm. Tên Ma Vương đó, lúc mà Phật sắp thành Phật á, thì mới tới tấn công Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói pháp cho mọi người nghe. Nhờ nói pháp như vậy Ma Vương đắc được sơ quả A-la-hán. Nên là cái đó là vẫn còn xa lắm, vẫn còn là Ma Vương tiếp như thường. Đương nhiên có cách, cái vị phải hiểu rằng cuộc sống của chúng ta đó, mình tạo vô lượng vô biên những cái chủng tử để mà đọa xuống cái tam ác đồ này. Thì cái tam ác thú này nó rất là nguy hiểm. Một khi mà cái vị đọa một cái nó rất khó mà thoát. Ví dụ ngay những cái người Bồ Tát, Đại Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rất rất là từ bi. Thấy chúng sanh đang khổ dưới cái quả địa ngục. Thì đương nhiên Bồ Tát đó, đại các vị Bồ Tát đó xuống địa ngục để mà cứu người ta. Mỗi ngày đều làm như vậy hết. Thì tại sao chúng sanh vẫn còn địa ngục đầy hết vậy? Quý vị biết chỉ cần cái muốn thoát cách mà thoát địa ngục là gì không? Không biết không? Để qua thì nhớ được. Và cảm ơn quý vị sẽ hoài lòng trong nồi trong 30 ngày. Quý vị xuống địa ngục rồi, thì nói quý vị nghe, quý vị đã từng bị đọa địa ngục mà quý vị quên rồi thôi. Quý vị đã từng đọa địa ngục. Chúng ta từng đọa địa ngục biết bao nhiêu lần rồi. Cô đó đương nhiên người tốt, không bao giờ có chuyện đó. Miễn có đó thôi. Chúng ta từng đọa địa ngục biết bao nhiêu lần. Thoát địa ngục có hai cách. Giống như là cái vị vào tù vậy đó. Cái vị mà vào đó mà mãn hạn thì mới có quyền thoát ra. Thì cái khổ như vậy này. Khi cái vị xong mãn hạn một cái địa ngục này á, thì đi qua địa ngục ngay bên cạnh á, để mà bị tra tấn tiếp. Sự thật á, mỗi lần cái vị thoát cái địa ngục rồi là được chuyển qua địa ngục bên cạnh để mà được tra tấn một cách khác. Thành cái đầu tiên hết mà quý vị thoát địa ngục là tại vì nhờ đã mãn cái hạn của mình rồi. Cái thứ gì mà lệ hơn nhiều? Quý vị thật sự muốn biết không? Muốn thoát địa ngục á, nó dễ dễ sợ lắm. Nó quý dễ sợ, nó đáng tiền dễ sợ. Nó còn quý hơn là làm tiền nữa. Chỉ cần khởi một cái tư tưởng lương thiện thôi là thoát ngay lập tức. Chỉ cần khởi một tư tưởng là tốt, thoát ngay lập tức. Nhưng khi mà quý vị vào địa ngục á, cái tâm quý vị ấy, nó tối tăm quá, nó đau đớn quá, óc quý vị nó đau đớn quá này. Ví dụ, chẳng hạn cái tay quý vị nó bị chặt một cái, lúc cái tay mình nó bị chặt một cái này, quý vị mà sao nghĩ chỉ có thấy được cái đau của cái tay thôi, đúng không? Địa ngục nó chặt như vậy đó, quý vị đau đớn quá này. Thành ra lúc quý vị đau đớn, tra tấn, đau khổ quá đi, thành ra quý vị không thể nào khởi được một tư tưởng mà tốt lành được luôn đó. Nó khiếp như vậy đó. Một cách khác, bởi cái công phu tối chúng tôi đó, có một cái phần mà chúng tôi mông sơn thị thực là cho những cái con ngạ quỷ nó ăn, nó đói khát, giúp nó bớt cái đói khát của nó. Mỗi cái đạo tràng đều làm như vậy đó. Có một phần chúng tôi đọc là chúng tôi tụng cái đó 3 lần, nó Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cái vị chỉ cần nghĩ tới cái tư tưởng đọc được vậy thôi. Chẳng như thầy nói cái vị Quan Thế Bồ Tát xuống đó, nói cái người trong địa ngục, nói là bây giờ lập lại lời của ta nói. Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cái vị lập lại cũng không được nữa. Dễ sợ không? Ốc cái vị nó tối rồi như vậy. Thành ra trong cái quả địa ngục đó, khởi luôn lên một cái tư tưởng tốt thiện đó, cái vị làm không được luôn nữa. Quý vị đọc được, lập được cái tên của một cái kinh Phật pháp, một cái tên Bồ Tát, tên của Phật, là quý vị tức tốc là thoát được cái điều. Mà nó quý vị làm không được. Thành tam cái ác thu nó rất dễ đọa mà rất khó mà thoát ra. Nên quý vị đọa xuống đó, quý vị rất khó mà gặp Phật, gặp pháp. Cái nạn thứ tư là quý vị sinh vào cái cõi trời tên là vô tưởng. Những cái người bên ngoài đạo họ tu, rất nhiều người bên ngoài đạo khi họ tu đó, mà khi mà họ chết đó, họ sinh lên cõi trời tứ thiền đó, cõi trời nó tai hại cho nó. Lúc đó sinh đó họ sống trên cõi trời đó 500 đại kiếp. Cái biết là lâu bao lâu bao xa. Lúc đó họ sinh họ sống cuộc kim cái thọ mạng họ là 640 tỷ năm của loài người. Họ kẹt ở đó 640 tỷ năm mà không được làm ăn được cái gì hết. Giống vào tù không làm ăn gì. Sau khi hết rồi sẽ đọa, có thể chạy đọa xuống địa ngục luôn này. Đó nó cái nạn thứ tư đó là tại vì cái vị bị kẹt ở đó làm cái quả trời đó ở 640 tỷ năm mà không gặp được Phật pháp và chắc chắn sẽ đọa tiếp. Thì cái nạn thứ năm, thì nạn thứ năm là được sinh vào cái Bắc Châu, sau đó mạng sống cái vị 1000 năm. Vào sinh của Bắc Châu đó quý vị có nhiều phước lắm. Thành ra quý vị rất là sung sướng. Quý vị sẽ không chịu tu. Quý vị sinh vào đó quý vị không gặp được Phật pháp. Tới đó sinh vào cõi cái Bắc Châu sống 1000 năm rồi sẽ đọa xuống. Quý vị mà sung sướng quá đó cũng tạo rất nhiều cái nguyên nhân, nhiều yếu tố để mà đọa xuống địa ngục. Và cái nạn thứ sáu, thì nạn thứ sáu là bị sinh mà bị cái không có đầy đủ những cái ngũ căn, sinh ra nhà hàng bị điếc, bị câm hoặc là bị mù mắt. Vì như vậy không gặp được Phật Pháp thì bị thoát không được. Thì gặp Phật Pháp mới có cái cơ hội để mà được cái giúp đỡ trong sự đau đau khổ của quý vị và thoát được cái cảnh giới đau khổ đó. Có hai cái nạn khác nữa. Đó. Cái nạn thứ một cái nạn thứ bảy đó, đó là quý vị sinh trước khi mà Phật xuất thế hoặc là sau khi Phật xuất thế. Cái đó gọi là nạn. Vì nếu quý vị gặp được Đức Phật, nếu quý vị gặp Đức Phật thì quý vị sẽ có cái cơ hội để đắc được giải thoát rất là lẹ. Gặp được Phật thì không cần phải tới chùa Lưu Sơn Tự mỗi cuối tuần thứ bảy. Gặp Đức Phật một lần là có thể đắc giải thoát. Tại vì bởi vì mới gọi là cái nạn, tại vì nếu quý vị sinh mà trước khi Phật xuất thế hoặc là sau khi Phật xuất thế là cái đó rất là khó mà đắc giải thoát. Đức Phật là một cái vị trí huệ nó rất là tuyệt vời. Đức Phật mà có trí huệ nó rất là tuyệt vời, nhìn cái chuyện cái là biết ngay lập tức là cần làm cái gì, cần dạy cái vị cái gì để cái vị đắc giải thoát. Rất nhiều người đệ tử của Đức Phật á, nghe gặp Đức Phật một cái, ngài nói pháp một cái là lập tức tốc đắc giải thoát. Thành ra như cái thời đại này chúng ta đó, gặp cái nạn gọi là cái nạn thứ bảy này là tại vì mình đã những cái vị thầy giỏi Đức Phật đi rồi, ngày Tiểu Hóa cũng là đi rồi, bây giờ rất khó gặp những thầy giỏi. Và cuối cùng cái nạn thứ tám đó là cái nạn của cái sở tri chướng. Đó là gì? Cái sở tri kiến là cái gì? Sở tri chướng là cái gì? Đó là một cái loại chướng ngại rất là khó mà giải quyết. Cái chướng ngại mà vì cái sự hiểu biết của quý vị. Cái Phật Pháp nói rất là trắng trợn quý vị nghe. Chúng tôi nói quý vị là rất là tài, có tài, rất là người rất là đặc biệt và có quyền mà thành công. Cái Phật Pháp là dạy cái vị về cái sự thật. Mà cái việc đọa trong vòng luân hồi này rất khó mà trong thoát. Lý do cái vị không thoát được cái vòng luân hồi tại vì cái sự hiểu biết của quý vị. Tại sao là cái đó là cái nạn? Tại vì chúng ta đó ai cũng chấp vào cái sự hiểu biết của mình. Vì vậy quý vị không chịu nghe lời. Thành ra nhiều khi á, cái gì mà muốn đắc giải thoát, đắc giác ngộ đó, chỉ cần nói mà làm một cái, ok, là cái gì làm được ngay, là cái gì không chịu làm. Để cho cái gì cái ví dụ, lúc trước thì có cái đệ tử, cái người này thích tu dễ sợ lắm, người da trắng, mỗi ngày thiền mỗi ngày, luyện khí công, luyện tài chi mỗi ngày, rồi bắt đầu học thiền chúng tôi, rất thích cái thiền, tại sao vậy? Cái thiền theo thiền chúng tôi tiến bộ lẹ dễ sợ lắm. Lúc đó cái cô đó cô tu mỗi ngày tu rất là nhiều tiếng, thành tiến bộ rất là lẹ. Ở nhà tôi chỉ ngồi thiền thôi. Thì dạy cô khoảng chừng một năm. Thầy mới nhập cái thất vào đây. Thầy ngừng dạy cái lớp thiền đó. Xong rồi nói ba tháng sau tôi mới dạy lại. Tại cô đó nhớ là ngày mà thầy hứa là thầy sẽ xuất thất á, thì cô đem quà cúng mấy cái trái dâu để thầy ăn. Thầy bắt đầu leo lên xe tới siêu thị để mua đồ ăn. Thầy nói cô đi với tôi thì mình nói chuyện. Tới cái siêu thị ABC. Tại lúc trước á, cái siêu thị ABC là một cái chỗ, một vài chỗ rất ít chỗ mà bán đồ chay, thành phải thường mua đồ chay để tới đó mà mua. Rất là thắc mắc hỏi thầy rất là nhiều chuyện. Tới đó rồi thì đầu nó mưa nó lơi rơi. Những cái mưa nó lấm tấm. Hột mưa rất là to. Mình thấy rõ ràng những giọt nước mưa rớt xuống đụng cái đất. Từ cái chỗ thầy đầu xe cho tới cái siêu thị. Mình thấy một chút trước có cái ông Tăng tiểu thừa. Ông Tăng đó ông chuyên môn tới đó. Ông Tăng bên Nguyên Thủy đó, ông chuyên môn tới đó, ông cầm cái bình bát đó, ông đứng nghiêng, không nói gì hết đó. Thì người ta đi ngang hoặc là cúng ông đồ ăn hoặc cúng tiền, không nói gì hết đó. Thầy mới thấy ông, cái cô, ông đó, ông sư đó, thầy mới nói này, cô tới cô cúng dường ông cho tôi. Thì dạy cô là cái cách cúng dường những người xuất gia. Thì dạy cái pháp đầu tiên là pháp bố thí cho người xuất gia. Tôi rút ra cái tờ 20 đồng. Thầy nói ông cô cầm cái tờ giấy, tờ tiền này đem tới đó cúng dường cho ông. Rồi cô lạy cho ông 3 lần. Thì cô mới tới đó, cô mới dỡ cái nắp của cái bình bát của ông sư đó đó, để cái tờ cúng dường 20 đồng để xuống. Dỗ tiền đó là quay lại ngoảnh mặt lại nhìn thầy, thì cách thầy xa tí xíu như vậy đó. Thầy nói nhìn mặt cô đó, nhìn thẳng mắt cô đó nè, lại ba lại đấy. Cô bỗng nhiên cái giằng co, thì cái mặt đất nó vừa ướt, nó vừa bụi nữa. Anh cô nói cô thấy nó dơ và nó ướt như vậy, cô làm lơ, cô lơ cô tôi bỏ cô đi không có lại. Thầy nói cô, con có biết không, con lỡ chứng đò rồi. Thầy nói nếu như mà con đã nghe lời thầy dạy như vậy, con mà nghe thầy làm như vậy, con đã nhập từ tứ thiền cho tới ngũ định rồi. Cô nói vậy hả? Thầy đợi con tí, con chạy về con làm này, để con lại không? Trễ quá rồi. Cho chứng minh cho quý vị biết đó, cái mà quý vị hiểu biết đó, cái sự tri kiến quý vị đó, quý vị quá thông minh, thành không chịu làm những cái lời dạy, theo những lời dạy. Bởi vậy cái tri kiến gọi là một cái nàng vì vậy đó. Quý vị cần biết cần nhiều, cần lớn tuổi, càng có giáo dục càng ngày, khi học thức càng ngày càng cao, càng biết càng nhiều, càng khó dạy cái vị để mà thoát được cái vòng luân hồi này. Không thoát được á, cái vị không cần phải thông minh, cái vị không cần phải giàu, cái vị cần phước thôi. Cái vị có phước á, sẽ phát lòng tin và làm theo cái lời dạy. Và thường thường cái vị không chịu nghe lời là tại vì nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của cái vị. Cái vị không biết rằng á, mà cái vị không biết rằng cái mà cái vị thấy được, hiểu được, học được những pháp thế gian là những cái nó cột chân cái vị lại trong cái thế gian này. Đó là mới trình độ cái vị thôi. Tới trình độ cao hơn nữa, tới những trình độ trạng như là đệ tử ngài Thiên Hóa này nữa, họ đã giác ngộ rồi. Nhiều đệ tử ngài Thiên Hóa đã đắc giác ngộ rồi, vì họ những cái họ thấy, họ hiểu được qua cái sự giác ngộ của họ đó, không cho phép họ tiến bộ tiếp nữa luôn. Nói em nghe, nói ông chịu nghe lời, nói ông biết cái gì, tôi là giác ngộ rồi, ông là cờ bơ cờ bất. Ngay những người đệ tử đó, ngài Thiên Hóa đó mà tới Quan Thế Bồ Tát tới nói ông làm này cho tôi đó, họ không nhận được Quan Thế Bồ Tát, nó không tin. Cái khổ là ngài Quan Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát khi mà tới giúp cái vị đó, thường thường là hiện là người tại gia thôi. Cái vị nhận ra, tôi là người xuất gia, tôi là vị thầy sư, tại sao tôi phải nghe lời cô làm cái gì? Cái sự tri kiến là tôi là người sư, tôi là ông thầy, tại sao tôi phải nghe lời quý vị? Cái đó là cái tri kiến khiến không không thể thoát được, không được đắc giải thoát. Khi mà Bồ Tát tới dạy, dễ sợ không? Thành biết cái bát nạn này, phải nên biết cách nào để thoát cái bát nạn này. Muốn thoát bát nạn, người ta nói về cái việc bát nạn mà không nói cái việc cái phương pháp để mà điều trị, để mà đối phó những cái bát nạn này. Bên Phật giáo chúng ta, quý vị khi mà thọ bát quan trai giới đó sẽ giúp quý vị tránh cái bát nạn này. Quý vị, những người không phải là Phật tử sao bây giờ? Có bốn cái quý vị có thể làm. Sinh vào cái quả thiền, cái thiền thiền xứ. Quý vị sinh vào cái quả thiền xứ, chẳng hạn như quý vị sinh vào cái quả cái chỗ mà có Phật Pháp. Quý vị sinh vào cái quả thiền xứ này, và nhiều cái Phật Pháp Đại Thừa nó có mặt ở tiểu bang Kali này. Cái đó gọi là thiền xứ. Sinh vào cái quả thiền xứ là một cách để mà chống cái bát nạn. Thứ nhì, đi theo một ông thầy, một cái thiền sư, một cái thiện nhân. Thì theo cái ông sư chẳng hạn như ngài Tiến Hóa, quý vị sẽ thoát cái bát nạn này, quý vị phát cái chánh nguyện, phát cái nguyện phát bồ đề tâm. Chẳng hạn như phát cái bồ đề tâm, phát nguyện là tôi muốn thành Phật, tại vì thành Phật là một cái chuyện làm mà nó không nó to lớn mà nó tuyệt vời, mà không có cái gì mà nó bằng đó được. Giác ngộ như Đức Phật là rất rất là khó. Phát những cái nguyện đúng, đừng nói mấy ông sư nói là tôi nguyện là tôi sẽ trở về lại quả ta bà này để tôi sẽ cứu những đệ Phật tử khác. Những cái vị sư này chưa đắc giác ngộ, thành chỉ dạy những đệ tử của mình á, vẫn kẹt vào cái vòng luân hồi như mình thôi. Phát nguyện trật. Cuối cùng, thứ tư là quý vị trồng cái chủng tử để sau này mình đầy đủ cái ngũ căn của mình. Tại cái vị mà cái ngũ căn cái vị nó không đầy đủ đó, rất khó mà tu Phật pháp. Trồng những chủng tử đó. Quý vị không ai có thắc mắc gì thì chúng ta ngừng lại đây và đi dùng trưa.